Đế Bá, chương 4701, Binh Phần, góc truyện audio.com. Binh Phần, nó nằm ở sườn của Tổ Phong, trên thực tế, dùng độ cao của Tổ Phong, nó còn xa mới nằm ở sườn núi của Tổ Phong. Chỉ có điều, cả tòa Tổ Phong đều bị mây mù cuốn quanh, Thần Huyền Tông cũng không có người biết Tổ Phong cao bao nhiêu, cho nên ngửa đầu nhìn cũng không thấy đỉnh núi. Binh Phần nằm ở nơi cao nhất mà mọi người có thể đạt tới trên Tổ Phong, muốn đi lên trên cũng không được, trên ngọn núi sẽ có lực lượng cường đại trấn áp. Binh Phần, đương nhiên đây không phải một tòa phần mộ, nó là cái động lớn, có thể gọi là cái hố to. Đứng trên sườn núi Tổ Phong, phía trước có thềm đá kéo dài, có thể đi theo con đường này tới Binh Phần. Thời điểm đứng ở Binh Phần nhìn lên cao sẽ thấy sương mù bao phủ, giống như vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy. Chỉ có điều, hố to cũng không dốc đứng, cũng không phải vách núi vách đá dựng đứng, cả hố to giống như dốc núi chậm rãi đi xuống. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, bên cạnh miệng hố to là quảng trường rộng rãi. Từ trên cao nhìn vào hố to, không người nào biết hố to sâu cỡ nào, cũng không nhìn thấy đáy của nó ở đâu. Hố to như vậy xuất hiện trên Tổ Phong. Chỉ có điều, đây không phải hố to bình thường, nó chính là cửa thứ 5 trong kỳ thi khảo hạch cuối năm của đệ tử Thần Huyền Tông, chính là Binh Phần. Binh Phần cũng bị người ta gọi là hố to, dựa theo cách nói của nhiều người, mọi người vẫn gọi nó là Binh Phần. Phần mộ lại bị gọi là Binh Phần, tất cả đều có nguyên nhân, dưới hố to có từng kiện binh khí, bảo vật kỳ chân mai táng trong đó. Thần Huyền Tông từ xưa tới nay, các đời cường giả như trưởng lão, như lão tổ, như tông chủ. Trước khi bọn họ lâm chung, bọn họ sẽ mang một kiện binh khí của mình ném vào Binh Phần. Có một ít lão tổ cường đại thánh nhân, sau khi bọn họ chết tha hương, binh khí của bọn họ sẽ bay về Thần Huyền Tông, bay vào bên trong Binh Phần, cuối cùng mai táng ở chỗ này. Binh khí các đời cường giả, lão tổ đều mai táng tại nơi này, thực sự không phải ý nghĩa những binh khí sẽ bị vứt đi cũng không phải chúng không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Trên thực tế, từng kiện binh khí mai táng tại nơi này, tất cả đều chờ đợi người có duyên, cùng đợi đệ tử có thực lực cầm chúng ra khỏi Binh Phần, lại thấy ánh mặt trời, lần nữa chinh chiến bát hoang. Trăm ngàn vạn năm qua đi, Thần Huyền Tông trải qua nhiều thế hệ, đã từng suy sụp qua, nhưng cũng có lúc cường thịnh, trong năm tháng dài dằng dặc từng có rất nhiều cường giả nhập thánh, càng có lão tổ thiên tôn. Cũng chính bởi vì có tích lũy trăm vạn năm, trong Binh Phần mai táng vô số binh khí, hơn nữa binh khí đủ loại kiểu dáng đều có, như thiên giai, như địa giai. Sau khi các đệ tử lên Binh Phần, trong sương mù, bọn họ loáng thoáng nhìn thấy vô số binh khí có chôn dưới bùn đất, có lơ lửng giữa không trung, có ẩn vào trong sương mù. Càng có chôn sâu dưới đất, trong Binh Phần tỏa ra lực lượng cường đại, ngàn vạn kiện binh khí trong này chính là kho binh khí to lớn, phát ra khí tức binh khí và sát phạt rất nặng, làm cho người ta không rét mà run, rất nhiều đệ tử không dám tới gần Binh Phần, chỉ dám đứng từ xa nhìn sang. Đây là Binh Phần, đệ tử lần đầu tiên tới đây nhìn vào hố to, bọn họ sợ hãi thán phục, bọn họ đều bị sát khí chấn nhiếp nên không dám tới gần. Trên thực tế, không ít đệ tử đi vào Binh Phần đã hít thở dồn dập, ngay cả đứng cũng khó khăn, bởi vì bọn họ thừa. Gocchuyenaudio.com, nhận áp lực rất lớn. Mặc dù nói, bất cứ đệ tử nào cũng có thể tới Binh Phần quan sát cho dù không có tư cách tham gia cửa thứ 5 cũng vậy, nhưng có chút đệ tử thực lực quá yếu nên không thể leo lên nơi này. Thiệt nhiều binh khí, hơn nữa đều là binh khí ngoài huyền giai trở lên. Nhìn từng thanh binh phần trong binh phần, có rất nhiều đệ tử lần đầu tiên tới đã mở rộng tầm mắt, bọn họ hưng phấn đôi mắt tỏa sáng. Ta nhất định phải đạt được một kiện binh khí địa giai. Có đệ tử hạ quyết định, đệ tử mới tới nhìn vô số binh khí trong binh phần, bọn họ hiếu kỳ và nói. Tại sao có thể có nhiều binh khí như vậy, đều chôn ở nơi này, sẽ không hủ hóa sao? Nghe nói dưới tổ đỉnh có một đầu đại mạch có thể ẩn dưỡng binh khí. Có một đệ tử lớn tuổi nhìn vào binh phần và nói ra. Vì cái gì các đời cường giả Thần Huyền Tông đều bảo lưu binh khí của mình lại, lão tổ nhập thánh sau khi chết thậm chí binh khí sẽ bay vào binh phần, rất nhiều người không hiểu huyền diệu trong đó. Chỉ có điều, có truyền thuyết cho rằng, tổ phong này chính là một đầu đại mạch tiếp dẫn thiên địa tinh hoa cho nên, lịch đại binh khí Thần Huyền Tông rơi vào binh phần sẽ nhận được thiên địa tinh hoa ẩn dưỡng. Nghe nói, Huyền Vũ Tổ Sư và Nam Loa Tổ Sư đều có binh khí lưu lại ở nơi này, đặc biệt là Nam Loa Tổ Sư, không có một kiện binh khí lưu lại đây. Có một đệ tử lớn tuổi nói ra, nói xong ánh mắt của hắn tỏa ra hào quang. Binh khí của đạo quân nha, nghe nói như thế, trong nội tâm không ít đệ tử chấn động, bọn họ động tâm. Nam Loa Tổ Sư thực lực cường đại, hoàn toàn có thể tưởng tượng, đạo quân vô địch một đời, đã từng quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch. Cường đại như hắn, cả đời chỉ chế tạo vài món binh khí, hơn nữa, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mặc kệ Nam Loa tổ sư lưu lại binh khí mạnh yếu, nhưng binh khí xuất ra từ trong tay của đạo quân, đối với hậu đại mà nói đều là binh khí vô địch. Đối với bất cứ đệ tử thần huyền tông nào mà nói, một kiện binh khí đạo quân chính là báu vật vô giá, vô địch trên đời, nếu có thể đạt được một món binh khí đạo quân như vậy, cả đời sẽ được lợi vô cùng. Nếu có thể đạt được một kiện binh khí đạo quân, nghĩ tới đây, đã có đệ tử nước miếng chảy ròng. Cho dù ngươi có thể có được cũng không cách nào sử dụng. Đệ tử bên cạnh nói ra, tên đệ tử này lập tức không phục nói ra, cho dù không dùng được về sau cũng cần dùng tới, huống chi còn có thể hối đoái với tông môn. Lời này cũng làm người khác im lặng, nhưng đây lại là sự thật. Được rồi, đây là binh phần. Trưởng lão nhìn các đệ tử, nói ra. Đệ tử có 50 điểm tích lũy đi xuống dưới, binh phần không có quy tắc gì, chỉ cần binh khí nguyện ý đi theo ngươi, nó sẽ thuộc về ngươi. Hai kiện cũng có thể sao? Nghe được trưởng lão nói thế, có đệ tử hỏi. Trưởng lão nhìn đệ tử này, nói ra. Không chỉ nói là hai kiện, 200 kiện cũng có thể, chỉ cần binh khí nơi đây nguyện ý theo ngươi, nó thuộc về ngươi, bất kể có bao nhiêu. Trong đó thấp nhất là binh khí huyền giai, nguyên tắc rất đơn giản, đạt được binh khí phẩm giai càng cao, điểm tích lũy lại càng cao. Trưởng lão nói ra, có thể đào nó không? Cũng có đệ tử có ý đồ xấu, muốn lừa gạt. Trưởng lão nhìn bọn họ, nói, phương pháp gì cũng có thể, chỉ cần binh khí nơi này nguyện ý theo ngươi. Góc truyện audio.com, nó chính là của ngươi, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Nghe thấy không có hạn chế, các đệ tử ở đây vô cùng hưng phấn. Trưởng lão nhìn các đệ tử nói ra, ở chỗ này, trừ chú ý thực lực ra, còn một điều, đó chính là duyên phận, nếu như duyên phận đến, binh khí sẽ đi theo ngươi. Vâng, ta nghe nói qua, có đệ tử nhập môn lâu nói, trong kỳ thi cuối năm cách đây thật lâu, có một vị sư đệ, hắn chỉ có thực lực tử hầu cuồng thể lại đạt được một kiện binh khí thiên giai, nghe nói binh khí kia có duyên với hắn. Hắn dứt lời, không biết có bao nhiêu đệ tử chấn động, đệ tử có tư cách tiến vào trong binh phần đều động tâm. Binh khí thiên giai, có lẽ chúng ta có thể đạt được. Không ít đệ tử đều kích động, ta nhất định có thể đạt được binh khí địa giai. Có đệ tử có 50 điểm tích lũy ôm mộng đẹp. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, bọn họ cố gắng ở bốn cửa trước chính là vi tiến vào binh phần, đạt được một binh khí cao giai. Hoàng chữ huynh muốn đạt được một kiện binh khí nào? Các đệ tử kích động chiến hồ cũng hỏi Hoàng chữ. Trên thực tế, Hoàng chữ không phải lần đầu tiên tới nơi này, trước đó, hắn đã đạt được binh khí khác. Thanh kinh vũ kiếm của tổ sư, đôi mắt Hoàng chữ tỏa ra hào quang, hắn nói, kinh vũ kiếm, đạo quân kiếm, Nam Loa tổ sư lưu lại. Nghe được Hoàng chữ nói thế, các đệ tử ở đây đều hô lên thành tiếng. Đệ tử lớn tuổi cũng biết trong binh phần có binh khí đạo quân, không chỉ một kiện, kinh vũ kiếm chính là một kiện trong đó. Sư huynh thật có khả năng, không ít đệ tử sợ hãi thán phục nói một tiếng. Dù sao, Hoàng chữ có thực lực chân nhân bảo thân, dùng thực lực của hắn, khống chế binh khí địa giai, cho dù là thượng phẩm cũng không khó khăn. Huống chi, hôm nay Hoàng chữ đã có được binh khí địa giai, có thể nói, binh khí địa giai không có lực hấp dẫn với hắn, có lực hấp dẫn với hắn chính là binh khí thiên giai. Trong đó kiếm của đạo quân là cường đại nhất, hắn nguyện nhất định phải có. Hoàng chữ huynh thật phách lực, chiến hồ cũng khen một tiếng, nói. Binh khí của đạo quân, ta không dám nghĩ nhiều, nếu như ta có thể có được thiên yêu giác, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Thiên yêu giác, không ít đệ tử cũng giật mình, nói ra, nghe nói là một yêu vương thực lực thiên tôn của thần huyền tông chúng ta lưu lại, đó là kèn lệnh có thể nhiếp vạn yêu. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đệ tử đều nhìn qua chiến hổ thiên yêu giác vô cùng tà mị, nghe nói thổi kèn lên là có thể nhiếp đi hồn phách, có thể gây sát thương chí mạng cho đối thủ. Lý sư đệ, ngươi muốn bảo vật gì? Vào lúc đó, một đệ tử lâu năm hảo ý hỏi thăm Lý Thất Giả. Cách chương.